À, nhưng mà ông Di Lặc này đó, xin lỗi các bác đó, là cái biểu tượng của ông ấy, có nghĩa là con người có tâm là bao dung, là rộng rãi lắm, cái bụng nó bự, nó rộng rãi. Nhưng mà ông không phải là cái mô hình mà mình gọi là cái physical, nghĩa là ideal cho mình. Nếu bác mà về mà tu cái pháp này là bác mập như ông thì hơi phiền đó. Đó, mỗi năm phải đi qua thì cholesterol bác cỡ nào nghe, chứ đừng tu như ông. Đó. Nhưng mà cái ông Di Lặc này đó, là phải vì tương lai, cho nên mình mà muốn sám hối mình, thì mình phải nghĩ chuyện tương lai, mình không thể nhìn vào quá khứ được. Mình chỉ nhìn quá khứ để mình sửa, chứ không phải nhìn quá khứ để mình ân hận, mình ngồi mình khóc hoài. Tại vì cái tập tánh mà hối hận đó, đó nó sẽ đưa tới cái chuyện là mình sẽ nhìn quá khứ người ta. Và mình sẽ không cách chi mình ngẩng đầu lên được cả. Mình càng lúc mình càng buồn, càng khổ. Mà chắc là thầy có nói chuyện với bạn nghe, nếu bạn ở Pulo Bidong chắc bạn biết cái chuyện này. Vì thầy lên năm Pulo Bidong năm 1980 đó bạn. Là năm 79 xong rồi, năm 80 đó bạn. Lão đạo đầy à. Rồi thầy còn nhớ có cái cô đó đó. Là cô lúc nào cô cũng ra ngồi ngoài biển cả. Dù nào ngồi ngoài biển cả, nổi tiếng. Okay. Rồi sau này đó bạn biết là cô này tự tử chết. Pulo Bidong. Cô này tội lắm. Cô tội như vậy này. Cô đi vượt biển. Đi vượt biển mà không? Rồi cô bị hải tặc nó cướp, nó hãm hiếp, mà bị 6-7 lần như vậy, 6-7 lần kiểu to như vậy. Khi lên tới Pulo Bidong rồi, chuyện này là chuyện mà chắc có lẽ nhiều người còn biết, như các bạn ở trong thời kỳ mà ngay nó 79-80 chắc chẳng bạc biết chuyện này. Public record bạc, cái người thấy đặt chuyện ra. Thì lên trên đảo rồi thì lại bị mấy cái tụi mà Task Force Malaysia nó hãm hiếp nữa. Mà cô không có lối thoát vì cô không có người sponsor bên Mỹ hay bên chỗ nào đi cả, nó xù cô. Nên rốt cuộc rồi thì bữa chiều thấy cô ra ngồi ngoài biển, cứ đôi nhìn như vậy. Nhìn quá khứ mà mình thấy là quá nát như tương. Mà nhìn về tương lai ấy, thì không biết sẽ đi về đâu. Mà không có người nào để mà khuyên cô. Người mà tới với cô là chỉ muốn lợi dụng xác thịt. Không khuyên. Cuối cùng đó, thì thầy được biết đó là do mấy người trong trong trong, trong tập đạo nói cho biết là cô tự tử chết. Chuyện rất đáng buồn. Cho nên là nhiều khi là mình không thể nhìn quá khứ mà ân hận mãi được. Mình phải tha thứ chính mình. Một cái hành động tha thứ chính mình sẽ đưa tới một cái sự tha thứ dễ dàng cho người khác. Vì mình thông cảm được người ta. Thế nên nhiều khi bảo biển bạn, nhiều khi mấy vị Bồ Tát đó té ra là những vị đó, họ là những vị mà phạm tội phạm giới nặng nhất. Là bởi vì nếu mà họ không phạm tội phạm giới đó thì họ không cách gì hiểu được cái nỗi khó khăn của người khác cả. Và nhiều khi các bạn đừng nghĩ là các vị Bồ Tát này là hoàn toàn giới luật trong sạch, không. Thế không phải là hạng mà là Bồ Tát đó bạn. Họ phạm giới luật, họ phạm giới luật sống rồi đó. Họ mới phát cái tâm để đi cứu độ người khác. Vì họ mới biết được, họ nếm được cái mùi đau khổ của người ta. Và họ không làm điều xấu được nữa. Nhưng mà nếu mình mà sinh ra là lúc nào mình tốt cả, giữ giới mình trong sạch quá, nhiều khi mình không thể thấy được cái nỗi khổ của người khác. Mà mình làm Bồ Tát đó, hay là bạn muốn tu hành Bồ Tát đó, thì mình sẵn sàng chấp nhận sự đau khổ. Và nhiều khi đó mình phải nếm đau khổ mới được. Cho nên người ta nói rằng đó, nếu bạn mà kinh nghiệm ở đời bạn đó, càng nhiều càng sâu đó, thì nhiều khi đó nó là cái tài liệu, nó là cái vật liệu để cho bạn tu hành đó, càng mạnh mà càng sâu trong tương lai. Tại vì nếu bạn không có hiểu được những chuyện đó, nhiều khi bạn khó mà cảm được, mà phát được cái lòng của bạn. Bây giờ cái vị thứ hai đó, mà mình thấy lại, mà lại lúc nào lại hoài cả. Đi những cái vị này, những vị lại, nếu các bạn mà không đi, các bạn không biết được. Nhưng mà cái vị thứ hai là vị Thích Ca, là cái vị hiện tại. Mình nhìn về vị tương lai, nhưng mình phải nhìn về hiện tại mình đang ở đâu này. Rồi để mình tu. Thì mình phải biết rằng là mình có khả năng mà tái tạo vận mạng của mình. Và mình có thể làm được. Mình có khả năng đó. Mình sửa được. Nếu mình còn sống, mình còn sửa được. Còn sống là còn sửa. Bây giờ đó, cái vị Phật này Thích Ca là đại biểu cho cái sự thiền định, cho cái mức độ sáng suốt, cái mức độ tự giác. Hình ảnh của Ngài là hình ảnh của sự nhẫn nại. Vì Ngài vô trong cái thế giới tai bà này là cực kỳ khổ. Đức Di Lặc đó, thì ở trong cung trời đau suốt khỏe lắm. Đức Di Đà đó, ở trong cực lạc khỏe vô cùng. Nhưng mà Ngài Thích Ca ở trong cái chỗ mà nó khó khăn vô cùng. Ngài sinh ra đây bạn ấy, 96 loại ngoại đạo. Tức là nó, nhiều người không nghe lời Ngài lắm. Ngài không sinh vào cái chỗ mà người nào cũng có lòng tin với Ngài, không. Ngài đi sinh vào cái chỗ rất là khó khăn, dữ dằn vô cùng. Cái vùng mà Ngài mà sinh ra đó bạn, gọi là cái vùng gió tanh mưa máu. Ghê gớm như vậy. 96 loài ngoại đạo mà, cái thương đâu. Thành ra là mỗi chuyện Ngài làm đó là hàng trăm ngàn cặp mắt mà nhìn Ngài phê bình, đủ từ khó khăn cả. Nhưng mà Ngài vẫn nhận Ngài, cho nên hình ảnh Ngài nhận Ngài thiền định, hình ảnh sáng suốt. Cái vị Bồ Tát thứ ba đó mà mình lại đó, mà lại hoài đó, là cái tên là Vô Biên Thân Bồ Tát. Cái vị này gọi là Vô Biên Thân là bởi vì vô số thân thì có vô số tay, có tay nhờ giúp người ta được. Mà vô số thân thì có vô số con mắt, vô số con mắt thì mình thấy được chuyện ở nhiều khía cạnh khác nhau thì mình rõ ràng sáng suốt được. Mình có 2 cặp mắt không bằng là mình có 1 triệu cặp mắt, 1.000 cặp mắt, 100 cặp mắt thì mình thấy được nhiều khía cạnh, và do đó đó mình không bị điểm mù nhiều. Đấy. Mà vì mình có nhiều thân, nhiều tay thì mình làm được nhiều chuyện, mà làm nhiều chuyện tức là có phương tiện, có cách để mình giúp được nhiều người hơn. Cho nên nhiều khi bây giờ đó các bạn biết mà, một mình á thì không làm được cái chuyện Ngài Vô Biên Thân. Nhưng một nhóm người ngồi lại với nhóm đồng lòng mà làm đó, thì một cái nhóm người đó gọi là Vô Biên Thân Bồ Tát. Một nhóm người hợp lại thì mình làm cái Vô Biên Thân Bồ Tát. Cho nên cái vị Bồ Tát này đại biểu cái gì? Đại biểu cái tinh thần tích cực, cái tinh thần không cố chấp, cái tinh thần dẫn thân, phục vụ. Cho cái trí huệ biến hóa muôn màu muôn dạng, cho cái mức độ mà mình gọi là mức độ phương tiện. Thế nên khi mà bạn mà sám hối rồi đó, bạn không thể nói tôi sám hối ngày hôm nay, ngày mai tôi hết lỗi lầm được, không có đâu. Cũng giống như cái chuyện, bây giờ tôi nói tôi không ăn trộm. Mình nói tôi sẽ không ăn trộm, mà một người mà lúc nào ăn cắp ăn trộm cả đó, thì không phải là ngày mai họ ngưng lại các bạn. Nhiều khi đó, phải mất rất nhiều năm tháng thì mới hết được cái chuyện không ăn trộm. Mình đặc biệt là thầy có một người bạn đó, bạn già này đó, ông hút thuốc năm ông 14 tuổi. Nhưng mà đến năm 80 tuổi đó, ông mới thật sự ông ngừng lại. Mà bạn biết, năm ông 74 tuổi đó, năm ông 73, 72 tuổi đó, ông gặp thầy đó, là thầy bắt đầu là tuyên truyền, nói ông đừng hút thuốc. Mà ông phải mất 7-8 năm mới đừng hút thuốc. Ông mất 7-8 năm này mới ngừng hút thuốc được. Mà một người cực kỳ có dũng khí, tại vì ông lúc đó bạn biết là ông 70 tuổi rồi, mà đến 80 tuổi ông mới ngừng hút thuốc hoàn toàn. Mà không phải vì sức khỏe, mà bởi vì ông còn sức khỏe, nhưng mà ông quyết định là ông ngừng lại được. Từ ngày đầu tiên mà ông nghe thầy nói là ngừng hút thuốc đó, ông nói với thầy là you give me time, I will do it. Ông dễ sợ chưa? Thầy nói là ok, mà give time thì tôi sẽ cho, nhưng mà cái time đó không phải là tôi cho, cái time đó là it's running out on you. Even I give you time, but time running out on you, you are 74 years old. Thì không ngờ là ông tiếp tục, ông bớt hút thuốc. Lúc đầu thì ông hút thuốc ở ngoài đường, đó, sau đó bảo biến bạc. Ông không hút thuốc ngoài đường nữa, mà ông chỉ hút thuốc lúc nào ông đi cầu tiêu thôi. Thế bà vợ ông báo cáo là ông đi cầu tiêu đó, ông ở trong nhà, ông ra tuốt ngoài gốc cây đó. Ông hút xíu rồi, ông không hút một hơi thôi. Hút một hít một cái thôi, ông ngừng. Mà như vậy phải mất mấy năm sau ông mới bỏ được. Thì ông đã tập lúc 14 tuổi rồi. Nhưng mà thấy rất là khâm phục. Có nghĩa rằng nếu bạn muốn sửa đổi, thì bạn không thể tự nhiên mà có cái lòng thành bạn sửa đổi. Bạn phải có một cái plan. Bạn phải có một cái plan, một kế hoạch. Bạn có một cái quyết chí, một cái phương tiện để bạn sửa đổi thì mới được. Mà đó là cái hiện thân của Ngài Vô Biên Thân Bồ Tát. Cuối cùng cả là mình lại cái vị Quán Thế Bồ Tát. Quán Thế Bồ Tát này không phải là cái đại biểu mình gọi là cái lòng mà hiền từ từ bi như mình nghĩ đâu, không. Ngài đại biểu cho cái sự sáng suốt, phân biệt được vàng sự mà không có lòng phân biệt. Biết được cái chuyện nào đúng sai rõ ràng lắm, nhưng mà Ngài không có. Nghĩa là thiên vị, thiên lực vào đúng thì Ngài thích, mà sai thì Ngài ghét. Tốt thì Ngài thương, mà xấu thì Ngài bỏ, không. Ngài biết rõ ràng. Nhưng mà Ngài biết rõ ràng đó mà phát sinh ra một cái tình thương, khiến cho Ngài có thể xả thân hy sinh làm mọi chuyện. Vì có 2 cái hành là hiền thân và hiền thân, thì nếu bạn không nghe chưa biết thì bạn nên quay cái Quán Âm hành bạn sẽ biết. Cái hình ảnh Ngài Đức Quán Âm Bồ Tát là hình ảnh một cái người đó mà ngồi đó mà lắng nghe cái âm thanh của thế giới. Quán là lắng nghe, thế là thế gian, Âm là âm thanh. Lắng nghe âm thanh thời gian, mà lắng nghe với một cái sự thâm sâu đó kìa. Mà lắng nghe là mình ngồi mình nghe rồi mình về mình ngủ, mà lắng nghe là một cái mức độ mà thể nhận quá thử là cái đối tượng đang nói chuyện đó ở cái mức độ trí huệ nào, để quá thử cái động cơ người đó nói ra là vì đâu, và quá thử là con người ta đang cần cái gì. Cái lắng nghe là không phải là một nghệ thuật mà thôi, mà lắng nghe là một cái chiều sâu của tâm thức. Không phải người nào lắng nghe được, mà không ai cũng có sự lắng nghe giống nhau. Cho nên bạn biết đó, là khi mà Đức Quang Thế Bồ Tát nên ở trong cái thời gian này đó, là Ngài có một cái chuyện mà Ngài làm, là Ngài lắng nghe mọi người. Ai nói gì Ngài nghe cả. Bây giờ đối với mình á, thì mình phải lắng nghe cái âm thanh của từ tâm. Mình không nghe cái tâm mình nói gì thì làm sao mình biết cái tâm ở đâu. Mình phải nghe cái tâm mình, nghe cái lương tâm mình nói cái gì. Thì mình phải tái tạo được cái vận mạng. Mà đó là cái đặc điểm mà cực kỳ quan trọng của cái lương hoàng sám. Tức là nó gói ghém cái sự tu hành trong bốn cái vị Bồ Tát này. Nếu mà mình trong đời bây giờ đó, thì mình phải nói như vậy nè. Cái chiều phía trên đó, là cái chiều mà thiền định hay là cái chiều tâm linh đó, thì Đức Thích Ca làm đại biểu. Cái chiều phía dưới đó, là cái chiều mình gọi là cái chiều dẫn thân và phục vụ xã hội đó, được hiện thân bằng Đức Vô Biên Thân Bồ Tát. Mà cái chuyện Ngài làm là Ngài phục vụ. Phía trên là thiền định, dưới là phục vụ. Cái chiều tâm linh và chiều xã hội đối ngược nhau. Cái chiều bên Ngài Di Lặc đó là cái chiều của cái tâm lý, và chiều bên trái là của trí thức. Thì Đức Quán Âm Bồ Tát là đại biểu cho cái trí huệ quán chiếu, gọi là diệu quán sát trí, chứ cái trí huệ mà nó quán chiếu. Còn cái bên tay phải này là cái bên ốc bên phải này là của Ngài Di Lặc Bồ Tát, là Ngài đại biểu cho cái lòng nhân từ, tức là sự chuyển hóa của cái tâm tình nóng giận dữ thành cái lòng nhân từ. Đức Quán Âm Bồ Tát là chuyển hóa cái sự suy nghĩ của mình ra một cái tâm mà vô ngại, một cái trí huệ vô ngại. Và đối với cái chuyện tâm linh á, thì mình làm sao đó mình chuyển hóa con người mình ra cái thiền định, cái bản ngã biến mất ra thành ra cái thiền định. Và cuối cùng đó, tất cả chuyện đó chỉ vì mình muốn làm một cái chuyện là phục vụ chúng sanh bằng cách là hiện thân vô biên, có tên gọi là Vô Biên Thân Bồ Tát. Cái mô hình tu hành của cái lương hoang sáng mà nằm ngay trong cái chuyện đó, trong ngay cái bản kinh đó, mình lại hàng ngày, mình lại ngày nào mình nghe mình lại là mình thấy cái bốn ông này liền. Nhưng mình không hiểu tại sao mà nó bổ ngỡ ông đó năm đòn chi vậy. Tại ra là cái vị tổ sư chỉ công đó, muốn nhắc nhở mình rằng đó, mình phải chịu khó theo cái mô hình tu hành này. Rồi, thì bạn mà không nhớ chuyện gì đêm nay đó, bạn biên mấy cái này xuống là nhớ liền. Vì cái đặc điểm thứ ba đó, mà của cái chuyện tu hành lương hoàng sám đó, là cái gì? Là lương hoàng sám đó, có thể nói là cái bộ sám đó, mà đầu tiên đó, đem cái trí huệ mà cực cao của cái thời đại đó tổng hợp lại và nó đưa vào nhân gian, là phổ thông hóa. Như hồi nãy thầy nói, các cái ban nhạc, các vị thầy đó, tùng hát, cho nên đó, người ta mới nói chuyện về lương hoàng sám, là cái triết lý đó, là cái cố sự đó, những cái chuyện đó kể ra nhiều lắm. Nhưng mà cái triết lý mà quan trọng nhất của lương hoàng sám mà được phát triển là cái trí huệ về nhân quả tuần hoàn. Đặc biệt như thầy nói hồi nãy đó bạn, là người ta không hiểu được nhân quả là cái gì. Nhiều khi là mình bệnh, người ta nói ồ, hồi nãy đi ngang cái cây đó không lại. À, có nhiều khi là mình làm ăn xui xẻo, ok, mà mình gọi là mình bị người ta lừa, thì đáng lẽ nói là vì hồi xưa mình lừa người ta. Bây giờ có người họ nói như vậy này, ồ, mày bị lừa là bởi sao vậy? Bởi vì mày không chịu cúng nước cam cho ông thân đó. Nhưng mà cái chuyện cúng nước cam là cái chuyện bị lừa, dính nho, không dính nho hết đó. Họ bị cúng nước cam, họ cúng nước cam xong rồi đó, 3-4 tháng sau bị lừa nữa, lừa càng hơn nữa. Tại gặp ông thầy nói, tôi thầy, con nghe lời thầy nói là con không cúng được cam. Thế nên con bị lừa, vì con cúng được cam cho chư Phật Bồ Tát, cho mẹ ông thân rồi, mà sao con bị lừa, mới lừa nặng hơn nữa. Ông thầy ông nói, ai mày không cúng được cam vắt. Mày cúng được cam mà qua trong hộp thôi. Ra mà bỏ bột vô khuấy không được, nó cắm vắt mà được. Không, bạn sẽ nghĩ rằng là có 100.000 lý do đó mà không có dính nhau gì trơn, khoan to không gì đó, không có dính nhau gì cả. Bây giờ nói cho bạn nghe một chuyện mà cũng bí mật của thầy. Lúc thầy đi vượt biên đó bạn, có cái bà đó đó, Bà nhìn mặt thầy và nói, thầy đi vượt biên không được. Thầy vĩnh viễn đi vượt biên không được. Mình nghe mình sợ, mình lúc đó mình 17 tuổi rưỡi, mình đâu có biết gì đâu. Thầy nghe mình sợ quá rồi. Thì hỏi cái bà đó, bà gặp chính chùa đó, bây giờ thì mình làm sao bây giờ? Bà nói, bây giờ giấu, đừng cho thầy biết, đừng cho ai biết cả. Bây giờ như vậy nè. Bây giờ đó, nếu mà cầu đó, đưa tôi khoảng, thầy cũng nhớ là 700 lắm bây giờ, đưa làm. Tôi sẽ đi mua cho cậu một con thỏ về nấu đó, cái thiệt ngon đó, đem lên cúng là thầy nào cầu liền được. Rồi mình hỏi, ủa về tại sao mà một cúng thỏ mà không cúng bò, không trâu, không heo, không gà vậy nè? Không, con thỏ chạy nhanh. Thầy đổ bạc là thầy lúc đó có tin hay không tin? Hoàn toàn tin. Thầy cũng đi mượn tiền này tiền nọ rồi đưa cho bà, rồi giấu không cho cái vị mà đạo sư của thầy biết chuyện đó, giấu đưa đi cũng thọ thiệt các bạn. Tẻ ra rồi sau khi đưa tiền bà rồi con thọ không chạy nữa, bà này chạy mất, không hề thấy chùa lại, bà chạy mất tiêu. Thành ra mình không biết linh không linh, nhưng mà có lẽ vì nhờ cũng đó và bây giờ mình đi vượt biên được. Tính bởi vậy đó, nhưng mà mình không thấy được cái nhân quả, không thấy được cái connection đó bạn. Vì mình đi về chuyện cũng thọ nhìn nhau vậy ạ. Nhưng mà cũng có người tin, người nhà già tin, mà thầy thì tin hoàn toàn 100%. Sự thiệt vậy, tại vì sao vậy? Vì cái người mà nói ra cho mình đó, họ mặc áo trang, họ lên chùa lại Phật và họ tụng kinh cũng rất hay. Cho nên đó là cái hiện trạng của cái thời đại nhà Lương, là người nào cũng nói chuyện mà mình nói chuyện nhân quả cả, mà không ai biết là đúng hay sai cả. Cho nên bởi vậy nên cái Lương Hoàng Sám thời đó đó đưa ra rất đúng. Cái đây nhân như vậy nè, quả như vậy, chuyện như vậy, như vậy, như vậy. Thí dụ, đây là thí dụ, đây là những cái thí dụ mà nó, đây là cái lời văn mà thầy trích ra như bạn. Mình làm cái thân hình mà xấu xá đó là do đời trước hay giận hơn. Rồi. Bây giờ thầy mình nhìn các bạn ở đây đó, thì thầy các bạn người nào cũng đẹp cả. Thế nên các bạn thì là có lẽ là không phải những người trong cái câu đầu tiên. Nhưng mà bây giờ đó, nếu bạn mà theo cái psychology bây giờ, cái tâm lý học bây giờ đó, người ta nói như vậy nè. Nếu bạn đó, mỗi ngày thì bạn nhắn mặt, bạn nhắn cái đụng 100 lần, đụng 3 tháng đó, thì là cái bắp thịt của bạn đó, nó bắt đầu, nó có những cái lăng đó đó, nó sẽ làm cho mạch máu chạy theo những cái quỹ đạo nhất định. Quỹ đạo nhất định đó đó, nó sẽ có những cái phần đó mà mạch máu nó không tới. Mạch máu không tới thì cái phần da thịt đó, đó nó sẽ già máu hơn những cái phần mạch máu tới. Và do đó, sau khi bạn làm 100 lần như vậy rồi đó, thì cái sự thật xảy ra là cái mặt bạn sẽ bị thay đổi. Mà thay đổi như thế nào đó, đó để là facilitate cái sự nóng giận và cái sự dữ dằn của bạn hiện ra trên mặt. Tức là bạn sẽ xấu xí hơn, hay là thầy sẽ xấu xí hơn, là vì cái đợt đụng chạm. Okay. Nhưng mà nói một cách khác đó, tẻ ra nếu mình dần dữ dằn hơn đó, thì tự nhiên mình xấu xí là cái chuyện là người ta bắt đầu thấy thiệt. Mà vì bạn nhìn xung quanh những người mình quen mình biết đấy, họ thường nhận ra có những người sao mà đẹp, mà dễ thương, vui vẻ quá, mà thật sự những người đó họ không còn giận dữ mà dễ sợ nhiều lắm. Họ có giận dữ nhiều lắm. Nhưng mà có những người bạn thấy, mình thấy sao mình thấy thích ngồi gần họ ghê. Nhưng mà ngồi gần thôi chứ bạn. Là mình thấy là tại là những người đó họ có cái chuyện mà dễ thương, có cái chuyện mà mình thấy là mình thấy chịu đựng được, là họ không dữ dằn. Mà cái đó là bây giờ đó, cái bioenergy fields đó, theory, họ nói rằng là nếu bạn mà giận dữ đó, thì thường thường đó, cái energy bạn nó âm, nó không dương đó. Tức là cái vortex chakra của bạn nó quay ngược chiều này. Mà nếu bạn mà cứ cười hoài, vui vẻ hoài, cái chakra nó quay thuận chiều đó bạn, thì tẻ ra là dương. Cái chuyện đó chuyện mới bây giờ người ta bắt đầu người ta tìm ra. Nhưng mà thầy không muốn lấy khoa học mà chứng minh Phật giáo. Thầy chỉ muốn nói rằng đó, common sense là mình thấy người xung quanh mình là như vậy. Bây giờ nếu mà người mà làm thân sạch sẽ, cái chữ này không phải thầy dịch bạn này, là có kinh sách dịch, nhưng mà nói ra mà gọi là cái thân mà đúng cái chữ tao dịch đó, là thân thể mà nó cao rạo, thân thể nghĩa là mình nhìn vô mình thấy sướng rồi đó, không tật bệnh gì cả đó, nó bởi vì có cái lòng từ. cái lòng từ tâm, tức là cái lòng hiền lành. Người hiền lành là cái thân thể nó đang hoang sạch sẽ chút xíu. Cái người mà ngu xuẩn